Tôi muốn khích lệ anh em bằng tin tức ở Đức. Tối hôm qua, các thánh đồ ở Đức đã thông công khoảng 2 tiếng từ 7 rưỡi tới 9 rưỡi về sách Malachi và thời gian của hội nghị. Toby nói cho tôi biết rằng 200 người đã đến nhóm với nhau và buổi thông công rất là đụng chạm. Tôi tin Chúa đang tác động tới lòng của các thánh đồ trong thời gian hội nghị. Tôi tin chắc rằng đây là lời phán của Chúa dành cho chúng ta trong ngày hôm nay. Đây không phải là cái đề tài mà chúng ta chọn. Đây không phải là việc học kinh thánh. Chúng ta ở đây để thấy được gánh nặng mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Anh em và tôi đều muốn biết những gì Chúa phán hôm nay và Chúa bảo chúng ta phải làm gì và Chúa dẫn dắt chúng ta như thế nào. Để biết kinh thánh nói về gì thì đó không có đủ. Điều quan trọng đối với chúng ta là phải biết được Chúa đang phán gì với chúng ta vào hôm nay. Đặc biệt là trong thời này, chúng ta biết những dấu hiệu Chúa tái lâm rất là rõ. Tôi tin không phải chỉ chúng ta mà tất cả các tín đồ ở nước này đều nói về Chúa tái lâm trong suốt thời gian qua. Dường như là mọi người đều trông đợi Chúa trở lại. Nhưng câu hỏi ở đây là làm thế nào để chuẩn bị cho Chúa trở lại? Biết Chúa trở lại là một chuyện, nhưng mà biết cách để chuẩn bị như thế nào là một chuyện khác nữa. Phần 4 La Mã ở trong phần Chàng Ý nói đến lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều lời cảnh báo, thậm chí qua những gì đang diễn ra ở trên thế giới này. Có rất là nhiều lời cảnh báo và sách Malachi chúng ta biết rằng sẽ có một sự trừng phạt nghiêm trọng đối với những thầy tế lễ không trung tín. Đó là lý do mà sách Malachi 2 bảo chúng ta phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và hãy để nó vào trong lòng. Đừng chỉ có nghe rồi đi về nhà lại quên đi. Nhưng mà anh em phải để nó vào trong lòng. Anh em phải suy gẫm về nó, rồi sau đó anh em làm ăn năn rồi hướng lòng về Chúa, dâng sự vinh hiển cho danh của Ngài. Dâng sự vinh hiển cho danh Ngài có nghĩa là gì? Có nghĩa là vâng lời Ngài, làm theo. Làm gì mà Ngài phán, không chỉ nói rằng ngợi khen Chúa, rồi con dâng danh hiển cho dân Ngài, cho danh Ngài, nhưng mà không có làm gì cả. Đó không phải là dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đó không phải là cách để dâng sự vinh hiển cho Chúa. Dâng sự vinh hiển có nghĩa là vâng phục và làm những gì mà Ngài nói. Vì nếu anh em không làm thì làm sao mà anh em có thể dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời được? Không thể nào được. Nếu mà chỉ có phục vụ bằng môi miệng thôi thì không thể nào mà dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời được. Đừng có làm như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng nếu mà chúng ta từ chối nghe Ngài thì Ngài sẽ sai sự rủa sả đến chúng ta. Đừng hỏi tôi sự rủa sả là gì. Thực ra ở trong sách Malachi này, sự rủa sả có nghĩa rằng sự phá hủy hoàn toàn. Anh em hãy nhìn quốc gia Israel, vì họ đã từ chối ăn năn, từ chối lắng nghe Đức Chúa Trời. Họ từ chối làm những gì mà Đức Chúa Trời nói. Thậm chí họ còn không có lắng nghe đấng Messi nữa. Không lắng nghe Chúa là đấng đến trực tiếp với họ. Thì kết quả là gì? Anh em hãy nói tôi. Đó là sự phá hủy hoàn toàn. Thậm chí Đa-nhiên chương 9 cũng đã nói về nó. Đức Chúa Trời đã gửi vị vua đến từ Rome và đã phá hủy tất cả, đã giết rất nhiều người trong số họ, và cả quốc gia đã bị biến mất, bị xóa ra khỏi bản đồ thế giới. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Những gì mà Chúa nói ở trong chương 2 của sách Malachi này rất là khủng khiếp. Anh em không thể nào mà tưởng tượng được Chúa nói rằng Ngài ném phân của các của lễ vào mặt chúng ta. Tôi không thể tưởng tượng được Chúa phải nói những lời như vậy. Ngài thực sự rất thất vọng về dân của Ngài. Nếu anh em đọc sách này, anh em phải cảm nhận được cái cảm xúc của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Ta sẽ ném phân vào mặt các ngươi. Tôi không biết phải nói gì. Tôi tin là không có cái gì mà tồi tệ hơn chuyện đó. Sau đó Ngài sẽ ném các thầy tế lễ ra khỏi đền thờ chung với phân. Anh em phải cảm nhận được Đức Chúa Trời đã nổi giận như thế nào. Nếu mà anh em đọc lời Đức Chúa Trời mà anh em không có chạm được Ngài cảm nhận như thế nào, thì anh em không có đọc, không thực sự đọc. Chúa phải phán với chúng ta từ lòng của Ngài. Và giao ước tuyệt vời với Lê-vi là giao ước của sự sống và hòa bình. Sự sống và hòa bình rất là tuyệt vời. Đó là vấn đề sự sống và hòa bình. Chúng ta có giao ước này ở trong hội thánh, giao ước của sự sống và hòa bình. Mọi anh em hãy xem những gì đã xảy ra. Chúng ta có sự sống. Chúng ta có sống không? Hay chúng ta chết? Và trong đời sống cơ đốc cá nhân của anh em, hãy cho tôi biết. Mỗi ngày ở trong gia đình anh em, trong mối quan hệ của chúng ta với nhau, giữa cha mẹ và con cái ở nhà, anh em có sự sống và hòa bình không? Sự sống của Chúa thông qua Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Anh em có hướng, có đặt tâm trí mình vào Thánh Linh không? Roma chương 8 nói gì? Roma chương 8 câu 6 nói rằng, ta tâm trí về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Còn đặt tâm trí về xác thịt thì như thế nào? Thì đó là sự chết. Anh em hãy cho tôi biết rằng anh em kinh nghiệm sự chết hay là kinh nghiệm sự sống và hòa bình. Có nghĩa rằng cả chức tế lễ phải là những người sống theo Thánh Linh. Anh em phải là người sống theo sống bởi Đấng Christ. Thánh Linh sự sống và giải phóng chúng ta. Luật của Thánh Linh sự sống và giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Đặc biệt ở trong chức tế lễ thì chúng ta phải bỏ sự chết ra khỏi thân thể chúng ta. Vì nếu mà chúng ta bước đi bởi xác thịt thì Phao Luật nói rằng chúng ta sẽ chết. Chết thuộc linh. Giống như là sạc đè. Anh em có tên là cơ đốc nhân, nhưng mà anh em chết. Như vậy không tốt. Ngợi khen Chúa. Rồi chúng ta tóm tắt lại về sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Anh em có muốn là sứ giả không? Thì anh em, nếu anh em muốn là sứ giả thì anh em phải là một thầy tế lễ. Luật pháp của sự thật phải ở trong miệng. Thật là tốt để chúng ta luôn nói sự thật với nhau. Hãy nhớ đến các trái đầu mùa. Một đặc điểm tuyệt vời ở trong của các trái đầu mùa ở trong Khải Huyền 14 câu 5 là gì? Không có lời nói dối nào được tìm thấy trong miệng của họ. Như vậy có thể được không? Anh em có chắc không? Anh em có muốn làm trái đầu mùa không? Nếu muốn thì phải nói sự thật. Nói sự thật ở trong tình yêu. Chúng ta không có phê bình, chỉ trích. Tôi không muốn phê bình ai cả. Đặc biệt là trong tuổi tôi hiện nay, tôi không có muốn chỉ trích ai cả. Không cần thiết để chỉ trích ai cả. Nhưng mà hãy nói sự thật ở trong tình yêu thương. Đừng cố gắng để nói những lời ngọt ngào. Phao-lô nói rằng hãy để lời nói của chúng ta trong mọi lúc đầy ân điển. Một khi anh em nói, thì hãy nói những lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho những người nghe. Nói sự thật thì luôn tốt. Không được có lời nói dối nào ra từ miệng chúng ta. Hãy học. Cho dù người ta không muốn lắng nghe, thì chúng ta cũng phải nói sự thật. Nếu không thì đừng nói gì cả. Nhưng mà đừng có nói dối. Đừng nói dối. Anh em hãy hỏi con cái của tôi. Nhiều lần tôi đã bảo với chúng rằng, nếu mà các con không có gì tốt để nói về người khác, thì đừng nói gì cả. Nếu không thì anh em lại chỉ trích người khác. Tại sao? Nếu mà không có gì tốt để nói, thì đừng nói gì cả. Hãy học như vậy. Lời khen Chúa. Malachi 2 câu 6. Trong môn miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Tất cả chúng ta phải công bình. Không phải là sự công bình của bản thân. mà Đấng Christ phải là sự công bình của chúng ta. Chúng ta phải công bình theo Đấng Christ. Hãy để Đấng Christ là sự công bình của anh em. Tại vì dù tôi đúng, nhưng tôi vẫn sai. Tại vì con người của tôi là sai. Đó là lý do mà tại sao về việc làm thì không ai công bình trước Chúa cả. Anh em đừng có nghĩ rằng anh em là công bình vì ý kiến của anh em là đúng. Đức Chúa Trời không có nhìn vào ý kiến của anh em, mà Đức Trời nhìn vào anh em, vào con người của anh em. Trong môn miệng của nó chẳng có một sự không công bình nào. Những gì mà chúng ta nói rất quan trọng. Và tại tế lễ thì bước đi với Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nhớ đến thầy nó. Tất cả mọi người đều muốn cất lên. Anh em có muốn được cất lên hay không? Thật không? Vậy anh em phải làm gì? Hãy bước đi với Đức Chúa Trời. Hãy nhớ đến Henoch. Chúng ta có một người anh em ở vùng vịnh ở Mỹ tên là Henoch. Đó là một tên rất là tốt. Tôi hy vọng người anh em này bước đi với Đức Chúa Trời. Đừng chỉ có một cái tên nhưng lại không có bước đi với Đức Chúa Trời. Malachi 2 câu 6: làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Ngợi khen Chúa. Có nghĩa rằng chính chúng ta phải bước đi ở trong sự công bình, hòa bình và ngay thẳng. Những ai bước đi với Chúa Trời thì anh em có thể biết thông nhờ vào sự bình an và ngay thẳng. Còn những ai lúc nào cũng tranh cãi, tranh đấu, gây ra nhiều vấn đề hay phê bình, chỉ trích thì chắc chắn người đó không có bước đi với Đức Chúa Trời mà bước đi theo xác thịt. Nhưng nó đã bước đi với ta trong sự công bình, trong sự bình an và ngay thẳng. Không có là hét, mà ngay thẳng, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu anh em là những người như vậy, thì anh em sẽ làm cho nhiều người quay khỏi tội lỗi và sự gian ác. Anh em có thể cứu nhiều người, không chỉ là dạng phúc âm. Thậm chí chỉ cần anh em hiện diện thôi, người ta đã nhận ra. Không chỉ là do anh em nói, nếu anh em là người như vậy thì anh em sẽ giúp nhiều người. Thậm chí ở trong công ty của anh em có thể làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Có nghĩa là nếu anh em ở đó thì người ta ngại làm điều xấu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi không biết điều gì xảy ra sau lưng của anh em. Nhưng mà nếu anh em có mặt ở đó thì họ sẽ biết, họ biết cách cư xử. Môi miếng của thầy tế lễ phải giữ sự thông biết đúng, không phải lầm, giáo lý chết. Đó chính là sự thông biết của Chúa để quen biết Ngài. Đó là lý do chúng ta cần lên của sự khôn ngoan và khải thị, để chúng ta biết Ngài, để quen biết Ngài một cách cá nhân. Và dĩ nhiên chúng ta cũng cần biết lời của Đức Chúa Trời và áp dụng nó một cách đúng đắn. Như vậy thì người ta có thể nhận được sự giúp đỡ của anh em, đặc biệt là những người tìm kiếm. Thật ra có rất nhiều người đang tìm kiếm, nhưng mà đáng tiếc là họ đang tìm kiếm ở nơi sai trái. Tôi biết nhiều người tín đồ tìm kiếm ở rơi một nơi nào đó vì họ đã tìm kiếm ở nơi sai. Rồi sau 5 năm, người ta nhận ra người ta ở nơi không đúng. Rồi 5 năm, nhưng mà 5 năm đã bị mất. 5 năm quý giá. Anh em có thể tưởng tượng được không? Có nhiều tín đồ đã ở nơi 40 năm luôn. Ngày sau 40 năm, họ đã nhận ra rằng họ đã ở sai chỗ. Như vậy thì không có tốt. Như vậy anh em phải cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con tìm kiếm Ngài. Con muốn quen biết Chúa chứ không phải biết giáo lý hay là những gì người ta nói. Nhưng mà hãy tìm kiếm trước tiên là trong lời của Đức Chúa Trời và tự đọc Kinh Thánh. Sự sức dầu thánh sẽ dạy dỗ anh em. Sự sức dầu thánh sẽ dạy dỗ anh em nếu anh em có một tấm lòng tìm kiếm. Ngợi khen Chúa. Tôi hy vọng chúng ta là những người có thể giúp đỡ những ai tìm kiếm Chúa. Tiếc rằng chiếc tế lễ đã bị sa ngã. Rất là dễ để bị sa ngã hay là bị kẹt lại ở một mức nào đó mà không thể nào đi lên nữa. Anh em đang ở mức nào? Manuel, con đang học ở lớp nào ở trong trường? Lớp 10. đang học trung học, đừng có kẹt lại ở lớp 10, mà con phải đi tiếp. Con có nhiều điều để học. Con đã biết hết tất cả chưa? Nếu chưa thì hãy đi tiếp, đừng có dừng lại, đừng có bị kẹt lại. Thì về thuộc linh cũng vậy, đừng có bị kẹt lại. Tôi không muốn bị kẹt lại. Tôi luôn hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, bước kế tiếp là gì? Làm thế nào mà chúng con có thể tiến lên được? Chúa ơi, Chúa dẫn dắt chúng con tiến lên như thế nào? Có nhiều người rất thỏa lòng với nơi của họ, rồi họ trở nên cũ kỹ, họ không thể nào mà thay đổi được. Tôi luôn được khích lệ bởi lời của Phaolô trong sách Philippa câu 12, không phải tôi đã giật giải rồi, hay không phải là tôi đã trọn lành rồi. Có lẽ ta nói rằng, Phaolô, anh vẫn chưa đạt được mục tiêu à? Phaolô nói, không, tôi vẫn đang theo đuổi, đang chạy đến về phía trước. Thật không thể để chúng ta biết hết tất cả trong hôm nay, nên chúng ta phải có một tấm lòng tìm kiếm trong mọi lúc, cho đến khi chúng ta đạt được mục tiêu, đi về đích, cho đến khi anh em sẽ lái xe biết bay. Mọi vật đều thay đổi theo thời gian, phải luôn có chỗ cho sự phát triển, sự tiến lên và cả sự phát triển thuộc linh nữa. Đừng có bị nghẽn lại như là Laodice. Họ nói rằng họ biết hết tất cả, không thiếu gì cả. Tôi đã nghe một số thánh đồ nói rằng chúng ta không có cần những khải thị mới nữa. Chúng ta chỉ cần hâm nắm lại cái tôi xúc cũ thôi. Tôi đã nghe như vậy đó. Đừng có bị nghẽn lại như vậy. Nếu anh em không tiến lên thì anh em sẽ bị đi lùi và sẽ bị hư hoại. Ôi Chúa Giêsu, thậm chí anh em còn bắt bớ những người muốn đi lên nữa. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Chúng ta đã thấy cái thầy tế lễ đã bị hư hoại như thế nào. Điều đó dẫn đến cả nước cũng bị hư hoại. Hãy nhìn xem những gì đang xảy ra với nước Mỹ này. Chính phủ bị hư hoại, rất là ác độc. Ngày nay rất là ác độc. Và điều gì xảy ra với quốc gia này? Và anh em phải thấy rằng nó xảy ra cả toàn cầu luôn. Đó là dấu hiệu của thời gian liên quan đến sự tái lâm của Chúa. Họ đang muốn có một chính phủ toàn cầu. Đó là sự phát triển của họ. Sự gian ác cũng đang phát triển. Sự gian ác ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và ngày nay họ càng nói một cách mở mà không có dấu, không có xấu hổ. Họ cho thấy màu thật của họ. Họ thậm chí không có xấu hổ nữa. Thế tại sao chúng ta lại xấu hổ vì chúng ta là thầy tế lễ, nói sự thật và làm chứng cho người ta về Đức Chúa Trời tuyệt vời này? Anh em có xấu hổ không? Chúng ta phải can đảm. Họ ngày càng gian ác thì chúng ta phải ngày càng thánh khiết,
more righteous,
công bình hơn,
more glorious,
vinh hiển hơn. Tôi không quan tâm nếu người khác không có muốn, nhưng mà một ít người chúng ta muốn vinh hiển hơn, muốn thánh khiết và công bình hơn. Dân của Đức Chúa Trời phải là một dòng dõi thánh. Anh em tưởng tượng xem, nếu mà hàng triệu tín đồ ngày nay là một dân thánh thì cả thế giới sẽ bị khuất phục. Nhưng mà chúng ta lại ưu ế như họ. Chúng ta yêu thế gian, giống thế gian. Chúng ta chỉ có sự công bình của bản thân. Chúng ta không phải là một cái lời chứng sống. Malachi nói rằng nếu mà chúng ta thực sự là một chức tế lễ thánh và hoàng gia, thì Đức Chúa Trời sẽ được ngợi khen ở giữa các dân ngoại. Dân Ngài sẽ là lớn ở giữa các dân ngoại. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Vì các ngươi mà danh của ta bị phỉ báng ở trên toàn thế giới. Đáng tiếc là như vậy đó. Đáng tiếc rằng Satan đã làm cho hội thánh bị hư hỏng, đã trở thành một cái hội công giáo đồ sộ, tồi tệ trong danh của Chúa. Anh em có thể tưởng tượng được không? Nếu mà người thế gian này họ nói về Cơ Đốc giáo thì họ thấy gì? Cái điều đầu tiên mà có trong đầu họ chính là Vatican. Và thật ra những người đó đang thờ Satan. Chúng ta phải tỏa sáng. Chúng ta cần phải là Sion ngày hôm nay. Chúng ta phải là ánh sáng của thế gian, muối của đất. Phải là chân đường vàng tỏa sáng. Chứ đừng có chỉ tỏa sáng ở trong buổi nhóm, sau đó đi về nhà. Như vậy là không đủ. Hỡi khen Chúa. Ở phần cuối của chương 2, chúng ta hãy đến phần cuối của chương 2, sách Malachi. Câu 17, các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói của mình.
In what way?
Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Họ thậm chí còn không có thừa nhận nữa. Họ thậm chí không ý thức về những gì họ đang làm nữa. Họ nói rằng, chúng tôi làm phiền Ngài ở đâu? Ý là khi các ngươi nói, ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va. Hãy nhìn ngược cái dân tồi tệ này. Họ là các tổng thống, họ là các tỷ phú, họ rất là giàu có, làm sao mà Chúa lại không có phán xét họ? Còn chúng ta, họ lái xe điện Tesla, còn chúng ta, còn tôi thì lái xe đạp. Nếu mà anh em nói như vậy thì anh em làm phiền lòng Chúa. Chúa ơi, sự công bình của Chúa ở đâu? Tại sao mà Chúa không có ngăn chặn họ? Tôi nói điều này nhiều lần. Như vậy là tôi làm phiền lòng Chúa. Chúa nói, đừng có làm phiền lòng ta, làm phiền ta. Chúng ta hãy kiên nhẫn, hãy chờ đợi và sẽ thấy.
It is coming.
Sự phán xét sẽ đến khi Ngài đến. Vì Đức Chúa Trời, chúng ta là Đức Chúa Trời của sự phán xét. Ngài là Đức Chúa Trời hay phán xét. Quyền bính của Chúa là quyền bính của sự công bình.
He's just waiting for running over.
Ngài chỉ đang đợi cái chén của sự gian ác này bị tràn ra. Nó cũng đang tràn ra rồi. Chắc cần 1 mm nữa. Anh em có nghĩ như vậy không?
Bad enough, even worse.
Có lúc người ta hỏi tôi rằng, như vậy có đủ chưa? Nó còn có thể tồi tệ hơn nữa sao? Tôi nói với anh em đó rằng, hãy hỏi Chúa. Làm sao mà chúng ta không phản ứng nếu mà chúng ta thấy những điều tồi tệ, nhiều điều tồi tệ như vậy. Ở trên thế giới này, có nhiều người nói không có gì xảy ra cả. Các anh nói rằng Chúa sắp trở lại, nhưng tại sao không có gì xảy ra cả? Nếu mà nói như vậy làm phiền Chúa. Họ còn nói ai làm điều ác là tốt đẹp dưới mắt của Đức Giê-hô-va và Ngài ưa thích những người như vậy. Tại vì làm sao mà Chúa lại không làm gì cả? Chắc Ngài chỉ ngồi ở đó rồi lắng nghe ca đàn của các thiên sứ thôi. Nghe thiên sứ ca hát. Rồi quên hết tất cả những gì đang xảy ra ở Mỹ hôm nay. Có lẽ Ngài ưa thích điều đó. Họ nghĩ như vậy đó. Đức Chúa Trời của công lý ở đâu? Anh em có bao giờ hỏi Đức Chúa Trời rằng sự công bình của Ngài ở đâu? Làm sao lại có điều này? Tại sao lại như vậy? Anh em có bao giờ nghĩ như vậy chưa?
Not just a little bit, right?
Không chỉ ít phải không? Anh em hãy chờ đợi. Nó sẽ đến. Nó đang đến. Anh em chỉ cần chờ đợi thôi. Người ta nói với tôi, tại sao anh lại nói nó đang đến? Tôi nói, hãy đợi. Hãy kiên nhẫn chút xíu. Chúng ta thật là không kiên nhẫn. Ta chỉ cần chờ đợi thôi. Và tôi thực sự nói như vậy. Anh em cần chờ đợi. Nó sẽ đến. Bây giờ chúng ta hãy đến với mục chính La Mã ở trong phần giảng ý.
Of sudden, the Lord.
Liên quan tới lần đến thứ hai của Chúa.
Sudden.
Không phải Chúa đến một cách thình lình. Tôi thích cái từ thình lình ở đây.
Suddenly, time you're not expecting.
Vào lúc mà anh em nghĩ rằng Chúa không đến, chỉ cần thư giãn thôi.
Forget about it now.
Hãy quên chiếc tế lễ đi. Nếu mà Chúa không có đến thì nó không có ích gì.
Suddenly.
Nếu mà Ngài hiện ra xuất hiện một cách thần linh thì anh em làm gì? Chúa sẽ hiện ra một cách thần linh.
Behold, suddenly.
Này ta sai sứ giả của ta đến để dọn đường trước mặt ta. Và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thần linh vào trong đền thờ Ngài. Tôi thích cái từ thần linh ở đây. Nhưng tốt hơn là chúng ta phải trông đợi Chúa. Giống như các thánh đồ thời đầu tiên, họ đã luôn trông đợi Chúa trở lại một cách thần linh. Đó là thái độ đúng của tất cả những người đang chờ đợi Chúa. Nếu mà lòng của chúng ta xấu xa, thì chúng ta nói rằng đừng có bận tâm, Chúa không có đến bây giờ đâu. Bạn muốn còn thời gian mà. Để tôi nói với cho anh em biết, anh em không biết rằng anh em còn bao nhiêu thời gian nữa. Như vậy là tiên tri này nói đến lúc Chúa trở lại. Và ở đây cũng nói rằng ta sẽ sai sứ giả của ta. Chúng ta nên nhớ rằng trước khi Chúa đến, Chúa luôn gửi sai sứ giả Ngài đến. Ngài không cần nhiều sứ giả. Khi Ngài đến lần đầu tiên, Ngài chỉ có sai một người duy nhất thôi. Một người đặc biệt, Giăng Baptist. Ngài đã sai Giăng Baptist đến. Esai đã nói tiên tri điều này ở trong sách Esai chương 40. Ngài là Giăng Baptist, là tiếng gọi Ngài hoàng giả. Hãy dọn đường làm thẳng lối, những cái đường cong quẹo để cho Chúa đi. Ngày nay mọi thứ đều cong quẹo hơn thời trước. Tất cả mọi thứ đều. Anh em hãy cho tôi biết cái gì mà không cong quẹo đi. Phương tiện truyền thông chính thống thật là cong quẹo. Các mạng xã hội cũng cong quẹo. Chính phủ cũng cong quẹo. Nhiều tín đồ, và đặc biệt là những người lãnh đạo của họ cũng cong quẹo. Sự giải trí cũng là cong quẹo. Hollywood cũng cong quẹo. Các chính phủ cũng cong quẹo. Quốc hội và các thượng nghị sĩ cũng cong quẹo. Anh em phải nói cho tôi biết cái gì mà không có cong quẹo đi. Hãy nói cho tôi biết cái gì mà không cong quẹo. Thậm chí vaccine corona cũng cong quẹo. Mọi thứ đều cong quẹo. Thế còn chúng ta thì sao? Còn chúng ta thì sao? Đừng có nghĩ rằng chúng ta không nói về thế gian này. Có người đã phê bình tôi rằng cho anh nói nhiều về thế giới này, về chính trị, về những gì diễn ra trên thế giới này. Tôi có thực sự nói nhiều không anh em? Nếu anh em không có biết những gì đang diễn ra, thì làm sao anh em có thể làm thẳng đường cho Chúa được? Hay là anh em cảm thấy thoải mái, dễ chịu ở trong cái thế giới cong quẹo ác độc này? Nếu mà anh em không có cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thì anh em phải có một cái phản ứng nào đó trong anh em liên quan đến những gì đang diễn ra hiện nay. Chúng ta không thể nào cảm thấy thoải mái, dễ chịu được, tại vì chúng ta là một cái dân công bình. Chúng ta là một dân thánh. Chúng ta là một dân của sự thật. Nhưng mà xung quanh chúng ta đều là sự giả dối. Không ai nói sự thật cả. Nên Chúa phải làm chúng ta trở thành các sứ giả của Ngài để làm thẳng đường cho Chúa, chuẩn bị cho Chúa đến. Một lần nữa, chúng ta không chỉ chuẩn bị cho chúng ta, mà chúng ta chuẩn bị cho Ngài đến nữa. Một mặt chúng ta chuẩn bị cho Ngài đến, và một mặt chúng ta chuẩn bị cho chúng ta đón tiếp Ngài. Nếu mà anh em phê bình chúng tôi rằng chúng tôi nói rằng Chúa không trở lại, thì anh em sai rồi. Vì anh em không có chuẩn bị cho đường của Ngài. Và anh em cũng không có chuẩn bị ở trong anh em nữa. Anh em không chuẩn bị cho Chúa đến, thì anh em chỉ trích ai? Anh em có muốn Chúa đến, ngày mai Chúa đến không? Anh em sẵn sàng chưa? Nếu mà Chúa, ngày mai Chúa hiện ra, không ai dám nói cả. Vì chúng ta chưa sẵn sàng. Như vậy, chúng ta đang chuẩn bị cho con đường của Chúa để Ngài đến. Và cũng cùng lúc đó, anh em chuẩn bị cho anh em để Ngài đến. Đó là đường lối của Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là chuẩn bị cho chính anh em. Malachi 3 câu 1: Này ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Tôi thích lời này. Ở đây không chỉ là, không có nói là người ấy dọn chính mình cho ta đến, vì người đó sợ, quá sợ. Nhưng mà ở đây nói rằng người sẽ dọn đường của ta, người dọn đường trước mặt ta. Thậm chí nó còn tuyệt vời hơn nữa. Đó thực là một cái đặc ân. Nếu anh em muốn được là một người như vậy, thì ngày nay anh em phải là người ở trong linh và trong quyền năng của Eli. Nếu như vậy thì sao? Anh em đã đọc Đoạn Kinh Thánh nói về tiên tri Eli chưa? Về thời của Eli, tôi khuyên anh em nên đọc lại nó một lần nữa. Có một người đàn bà khủng khiếp tên là Jezebel. Bà rất là khủng. Bà đã làm hủy hoại cả một nước Israel. và đã mang sự hình tượng đến và đã giết gần hết các tiên tri của Đức Chúa Trời và làm những điều điên cuồng. Và vua Ahab, chồng của bà, cũng tồi tệ nữa. Cả nước Israel lúc đó đã bị hư hoại. Và những tiên tri còn sống sót thì phải ẩn núp ở trong hang vì họ rất là sợ. Chỉ có một người duy nhất là không sợ. Chỉ một người thôi. Còn những người còn lại thì ẩn trốn ở đâu đó, ở trong dưới hang động ở đâu đó. Và đó là Eli. Eli còn thách thức cả cái tiên tri của bà anh nữa, cái thầy tế lễ của bà anh nữa. Anh em biết câu chuyện đó mà. Thật là một cái tâm linh phi thường. Thật là một quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng ông ta. Lửa từ trời giáng xuống. Anh em có sợ không? Anh em có sợ nói sự thật không? Dĩ nhiên là đừng có thử thách họ bằng xác thịt của anh em. Thách thức họ ở trong tâm linh. Phaolô nói rằng vũ khí của chúng ta không có quyền năng ở trong Đức Chúa Trời. Đó là vũ khí thuộc linh. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 4, câu 5. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc vào xác thịt đâu. Bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ mọi đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao, tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Bắt hết các ý tưởng làm tôi mọi vân phục ân cứu. Anh em phải sẵn sàng với những người cười nhạo Đức Chúa Trời. Anh em phải nói rằng, cái gì vậy? Chúng ta phải nói những điều đó ở trong tâm linh một cách hòa bình. Thậm chí ở trong tình yêu thương, hy vọng làm người đó có thể quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chứ không phải là theo cách tranh đấu, tranh cãi với họ. Đặc biệt là với cha mẹ của anh em, với người trong gia đình của anh em. Tranh cãi không có làm gia đình của thành viên trong gia đình có thể quay lại với Chúa được. Tôi đã thấy rồi. Và tôi cũng đã từng cố gắng. Tôi đã từng làm như vậy. Nhưng mà tôi cũng đã... Bây giờ tôi không có thử làm như vậy nữa. Cảm tạ Chúa. Sau đó thì từng người trong gia đình tôi đã quay trở lại với Chúa. Ngày nay chúng ta phải là những sứ giả như vậy của Chúa. Ngày nay có thật nhiều các sứ giả đang ở đây, đang chuẩn bị cho đường của Chúa ở trong linh và trong quyền năng của Eli. Điều đó có nghĩa rằng anh em phải có một cái mối quan hệ rất gần gũi với Đức Chúa Trời hằng sống, với Đấng Christ và Cha của chúng ta. Và anh em cũng phải là một người bước đi ở trong thánh linh và bước đi trong sự thật. Như Giăng nói, Giăng rất vui khi nghe rằng cái tín đồ bước đi ở trong sự thật, ở trong linh Eli. Đó là lần đến đầu tiên của Chúa. Người ta đã hỏi Giăng Báp-tít rằng ông có phải là Eli không? Vì Giăng Báp-tít nhìn giống như Eli. Ít nhất là quần áo của Giăng giống như của Eli. Chắc chắn lúc đó trang phục của Giăng Báp-tít không có phù hợp với truyền thống của Do Thái giáo. Còn ngày nay, anh em có phù hợp với thế giới này không? Nếu mà anh em nhìn giống như thế giới này, thì anh em không thể nào là Eli được. Nếu anh em theo trang giống như thế giới này, tôi không cần phải nói về điều này. Tôi nghĩ tất cả anh em đều biết thế giới này. Nên tôi không cần phải đi vào đó. Nhưng mà Giăng Báp-tít là một cái người không có mà can đảm. Giăng Báp-tít là một người nói sự thật, không sợ và can đảm. Thậm chí Phaolô nói rằng hãy cầu nguyện cho tôi để tôi có thể nói sự thật với lòng can đảm, nói về điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó là sự thật mầu nhiệm của Đấng Christ với sự can đảm và ở trong tình yêu thương. Hãy làm như vậy. Ngợi khen Chúa, hãy thực hành sự can đảm. Tôi đã làm như vậy. Anh em cần phải thực hành sự can đảm. Sự can đảm không thể tự đến. Ở trong quyền năng và trong linh của Eli. Người ta hỏi Giăng Báp-tít rằng ông có phải là Eli không? Giăng trả lời là không, tôi không phải. Thực ra ở bên ngoài, ở con người bên ngoài thì Giăng không phải. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói Danh là Eli đến, nhưng mà ở trong linh và trong quyền năng. Thật là tuyệt vời, đó là điều chúng ta cần hôm nay để cho Chúa tái lâm. Rồi Chúa sẽ thình lình đến. Khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài cũng đến một cách thình lình. Nhưng người ta đã bỏ mất lần đến của đó của Chúa. Không ai trông đợi Ngài đến. Chỉ có một ít để trông đợi Ngài đến thôi. Nó sẽ dọn đường trước mặt ta. Và Chúa mà các ngươi tìm kiếm. Không có nhiều người tìm kiếm Chúa. Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ của Ngài. Ngài không chỉ đến Israel mà Ngài còn vào đền thờ, vào nhà của Ngài. Như vậy, một cách để chuẩn bị là xây nhà của Đức Chúa Trời hàng sống. Nhà đúng, không phải nhà bằng gạch. Xây dựng nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời, tức là sứ giả của giới ước mà các ngươi trông mong. Khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài cũng được Đức Chúa Trời sai đến. Lúc đó, Ngài là sứ giả của giới ước. Ngài thực sự là người được sai, là sứ đồ thật, được Đức Chúa Trời sai đến để hoàn tất sự cứu rỗi và mang đến giao ước mới. Ngài có một cái việc để làm. Chúng ta đừng nghĩ rằng Ngài chỉ đến rồi làm những gì Ngài muốn làm. Không, một sứ giả không phải là người mà làm những gì mà mình muốn. Nếu một người nào đó làm cho công ty Apple, thì có thể làm được những gì mà mình muốn hay không? Nếu chỉ ăn trái táo mỗi ngày thôi thì sẽ bị đuổi, không làm chuyện gì khác. Anh em được thuê để làm một cái nghề nào đó thì anh em làm được nghề đó. Nếu mà làm chuyện khác thì sẽ kết thúc công ty đó. Nếu anh em có một cửa hàng rồi anh em thuê một cái người làm công mà người ta làm của những cái chuyện gì khác ở đó thì anh em làm gì với họ? Cho họ về nhà. Đúng vậy. Chúa là sứ giả trung thành của Đức Giê-hô-va, thì chúng ta phải trung tín để làm những gì Chúa muốn chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta phải biết Chúa muốn chúng ta làm gì, chứ đừng có đoán, đừng có hỏi người này người kia rằng các anh có biết chức năng của tôi là gì không. Có người sẽ trả lời nói chức năng của anh là đầu bếp cho tôi. Có mục sư nói như vậy, chức năng của người này là làm cái này cái kia. Có một trưởng lão nói với một người chị em rất cao, có chiều cao ở trong hội thánh. Nói là chức năng của chị đó là lau cái tủ gì đó của ông ta, tại vì chị rất là cao. Vợ tôi cũng nghe như vậy, anh em có thể hỏi vợ tôi. Và đó là sự phục vụ đó. Tôi không thể nào mà tin được. Mà tôi đã nghe, tôi thấy, tôi có ở đó. Chúng ta phải quen biết Chúa. Và chúng ta hãy hỏi Chúa, đừng có hỏi con người. Anh em hãy hỏi người, hỏi đấng mà sai anh em đến. Đừng để ai đó sai anh em đi, mà hãy để Ngài sai anh em. Hãy để Ngài sai anh em. Nếu mà Ngài sai anh em đi và Ngài bảo anh em làm gì, thì anh em sẽ không có làm sai. Hãy tìm kiếm Chúa. Chúa là sứ giả của giao ước. Đó là lý do tại sao chúng ta có một giao ước mới hôm nay. Vì Chúa rất là trung tín qua của lễ của chính Ngài. Của lễ của Ngài là chính Ngài. Ngài đã vâng phục cho đến chết trên thập giá và trung thành với Cha. Nên Ngài có thể hoàn thành sự cứu rỗi tuyệt vời này để mang đến giao ước mới. Có thể thỏa mãn mọi đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời và mang lại dấu mới mà chúng ta có thể thưởng thức được trong ngày hôm nay. Nếu Chúa không phải là nhân chứng trung tín thì anh em sẽ không có một dấu mới hôm nay. Ngài là sứ giả của dấu mới và người đi dọn đường của Ngài cũng là một sứ giả trung thành. Chúng ta phải trung thành cho đến chết. Đừng có đổi ý, đừng có đổi việc, đừng có đổi công ty. Nó theo nghĩa thuộc linh. Nhưng mà chúng ta phải ở trong công ty đúng, là công ty của Chúa. Nếu mà anh em ở sai chỗ thì anh em phải đi ra khỏi đó. Chúa nói rằng hỡi dân ta hãy đi ra khỏi Babylon. Nếu anh em ở trong công ty sai thì hãy đi ra. Chúa nói rằng trong Khải Huyền 18 câu 4 rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon. Ngợi khen Chúa. Chúa đã mang lại như ước mới. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa cần dân Baptist. Dân đã giảng rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng sắp đến gần. Một trong công việc chính của Đức, quan trọng của Đức Chúa Trời là mang lại dục mới và mang lại vương quốc thiên đàng, một thời đại mới. Mà Chúa đến lần thứ hai cũng sẽ mang lại một cái thời đại mới khác. Đầu tiên chúng ta có thời đại của giao ước cũ, rồi cũ. Sau đó nó hết. Thì Chúa mang một cái thời đại mới, giao ước mới. Khi Chúa đến thứ hai, Ngài sẽ mang đến một cái thời đại mới, đó là vương quốc 1.000 năm. Anh em có chuẩn bị cho thời đại đó không? Thật tuyệt vời. Ôi Chúa Giê-xu, Giăng Baptít đã giảng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúa cũng đã giảng một điều giống như vậy. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và các môn đồ cũng đã giảng chính xác như vậy. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Còn anh em thì như thế nào? Anh em giảng gì? Tôi nghĩ rằng thậm chí anh em không có dùng từ ăn năn. Anh em chỉ nói rằng hãy tin nơi Chúa Giê-xu, rồi tội lỗi sẽ được tha thứ, rồi bạn sẽ không xuống hỏa ngục mà bạn sẽ lên thiên đàng. Đó là phúc âm của anh em như vậy à. Nếu như vậy thì anh em không phải là một, anh em là một sứ giả sai. Tại vì anh em nói một cái thông điệp sai. Tôi không nói nó sai hoàn toàn mà chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Anh em không có giảng hoàn toàn bộ thông điệp cho dân, cho người ta. Anh em thậm chí không có nói đến việc được dời từ quyền năng của bóng tối đến vương quốc của Ngài. Phaolô đã giảng như vậy. Ở trong Côlôse 1:13, Ngài đã giảng giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm và làm cho chúng ta dời qua nước của con yêu dấu của Ngài. Và sau đó Phaolô cũng nói rằng đã nhận được cái phần cơ nghiệp của các thánh ở trong ánh sáng. Anh em không có giảng nói tới phần cơ nghiệp, phần thừa kế này. Khi anh em giảng phúc âm, anh em có nói tới phần thừa kế này hay không? Đó là một cái phần thừa kế rất là tuyệt vời. Phaolô đã giảng về cái phần cơ nghiệp tuyệt vời này để mở mắt của những người ở trong tối tăm để thấy ánh sáng lớn của Chúa. Chúng ta phải là những người dọn đường cho Chúa ở trước Ngài, cho Chúa trở lại. Giăng Báp-tít đã dọn đường cho Chúa đến lần thứ nhất. Và bây giờ chúng ta đang sẵn sàng cho Chúa đến lần thứ hai. Các môn đồ đã hỏi Chúa rằng tại sao các thầy thông giáo nói Eli phải đến trước. Chúa nói Eli đúng rồi, Eli phải đến trước và Eli đã đến. Nhưng mà đến ở trong linh và trong quyền năng. Nhưng mà Eli sẽ còn đến nữa. Anh em có thể không tin, nhưng mà không sao cả. Dù anh em tin hay không tin thì cũng không thành vấn đề. Eli đến đầu tiên ở trong linh và trong quyền năng. Ở trong con người của Giăng Báp-tít. Ở trong Ma-thê 17, câu 11-12, Chúa nói rằng thật Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Eli đã đến rồi và người ta không nhận biết, xong lại đối xử với người theo ý muốn của mình. Con người cũng phải chịu khổ bởi họ cũng như vậy. Họ đã loại bỏ Giăng Báp-tít rồi họ cũng sẽ loại bỏ Chúa. Và mục đích là để xoay lòng của cha tới lòng của con cái và lòng của con cái hướng về cha. Anh em có hiểu câu này không? Không dễ. Có phải ý nghĩa của nó rằng mỗi gia đình thì sẽ có hòa bình, thành viên mỗi gia đình sẽ có hòa bình với nhau, phải không? Không phải, Chúa nói điều khác. Chúa nói rằng trong Ma-thi-ơ 10, Chúa nói ta đến không phải để mang bình an mà mang gươm giáo. Và con cái sẽ chống lại cha mẹ và cha mẹ chống lại con cái. Mẹ vợ thì chống lại con rể. Như vậy câu đó có nghĩa là gì? Chúng ta hãy đọc Luca chương 1. Đọc câu 16, câu 17 nói tới Giăng Báp-tít. Câu 15 này sẽ được, người sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Thật là tuyệt vời. Tôi ước Tất cả các con cái của các thánh đồ đều được như vậy. Nó sẽ tuyệt vời, phải không? Từ trong lòng mẹ. Paulo nói ông đã được chọn từ trong lòng mẹ. Và người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Như vậy ai là cha và ai là con cái? Là câu 17. Người sẽ đi trước mặt Chúa ở trong linh và trong quyền năng của Eli, để đem lòng cha trở về con cái và kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình. Vậy ai là kẻ loạn nghịch? Cha là kẻ loạn nghịch, phải không? Ai? Dĩ nhiên là con cái. Còn ai là người công bình? Có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan công bình này là ai? Là Chúa. Để sửa soạn một cho Chúa một dân sẵn lòng. Thật tuyệt vời. Như vậy, ai là cha và con cái ở trong Malachi 4, chương 4 câu 6? Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Ở trong chương 1, Chúa đã nói gì? Trong Malachi 1 câu 6, Chúa nói rằng, ta là cha các ngươi. Cha là ta các ngươi, thì sự tôn kính cho ta ở đâu? Tại sao các ngươi không coi thường ta, không có kính trọng ta, thậm chí là những con không vâng phục trước tế lễ thực bây giờ, không có vâng phục và bị hư hoại, không có tôn kính cha, dâng cho Chúa những cái sự ô uế, không phải ta là các ngươi cha các ngươi sao? Còn cha của họ là Abraham, Isaac, Jacob, đó là những người kính sợ Đức Chúa Trời, họ đã giữ giao ước của Chúa. Ở trong Malachi 2 câu 10, Chúa nói, hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha hay sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng chúng nơi chúng ta sao? Vì sao ai nấy đã đem mình một cách gian dối, vi phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? Họ đã vi phạm giao ước của Chúa. Chúa đã nói với họ như vậy ở trong sách Malachi. Họ đã phá vỡ giao ước của Chúa. Họ đã làm những gì mà họ muốn. Chúa nói các người phản nghịch, không vâng lời. Đức Chúa Trời thật là đúng khi Ngài rủa xả họ, trừng phạt họ. Tại vì họ là những con cái không vâng lời. Mà con cái lại không có quan tâm giữ giao ước của Đức Chúa Trời. Nên khi Chúa đến lần thứ nhất và có Giăng Báp-tít chuẩn bị trước nữa, thì Giăng Báp-tít đã mang Đức Chúa Trời và mang con cái trở lại cùng nhau. Nếu không thì sẽ có sự phán xét. Nhưng mà điều gì xảy ra? Họ đã không có xoay lòng trở lại với Đức Chúa Trời. Nên sự rủa xả đã đến với họ. Sau khi mà Chúa lên trời, thì một thời gian sau đó thì cả quốc gia, cả đền thờ và mọi thứ khác đều bị hủy diệt. Nhưng mà ngợi khen Chúa vì ân điển của Chúa dành cho chúng ta là dân ngoại. Chúng ta đã xoay lại cùng Chúa và Chúa đã xoay lại cùng chúng ta. Như vậy không tuyệt vời sao? Malachi chương 6, chương 4 câu 6. Để làm lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Luca 1 câu 17. Để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình. Để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Anh em phải nhận ra rằng ở trong thời các tiên tri trong Cựu Ước, họ đã không có nhận ra rằng sẽ có một giai đoạn 2000 năm của giao ước mới. Họ đã không nhận ra điều đó. Họ không có nhận ra rằng có hai lần Chúa đến lần. Và bây giờ chúng ta biết rằng có hai lần, lần thứ nhất và lần thứ hai. Chúng ta biết ngợi khen Chúa. Nhưng mà ở thời trước thì họ không biết. Thậm chí Daniel cũng không biết nữa. Khi viết Daniel chương 9, tiên tri Daniel cũng không biết. Đó là lý do tại sao ở giữa tuần lễ thứ 69 và tuần lễ thứ 70, chúng ta không có thấy một khoảng cách ở đó, ở trong chương 9. Vì Daniel trông đợi rằng tuần lễ thứ 70 đến ngay sau tuần lễ thứ 69. Nhưng mà lúc đó họ không biết. Và bây giờ chúng ta đang trông đợi cái tuần lễ cuối cùng là tuần lễ thứ 70 xảy ra. Đó là 7 năm cuối. 7 năm cuối này được chia thành 3 năm rưỡi và 3 năm rưỡi. Đó là tuần lễ thứ 70. Và ở trong sách Malachi cũng vậy. Malachi cũng không có nhận ra. Chúng ta hãy trở lại Malachi chương 3 câu 2. Vì ai sẽ chịu nổi ngày Chúa đến? Ai sẽ đứng được khi Ngài hiện ra? Ngài giống như là lửa của thời luyện. Khi Chúa đến lần thứ nhất, lúc đó Ngài có hiện ra như là lửa không? Đốt cháy tất cả? Không. Sacheri 9 câu 9 nói gì?
With fire.
Này, vua ngươi đến cùng ngươi với lửa. Có ghi vậy không? Không. Nhu mì và cưỡi trên xe lửa, xe ngựa lửa, phải không? Không. Để cưỡi lên một con lừa để mang lại sự cứu rỗi. Cách nhu mì. Đó là lần đến thứ nhất của Chúa. Để mang đến sự cứu chuộc. Để làm chiên con bị giết. Ngài không đến như một con sư tử để đánh lại tất cả. Ngài đến một cách nhu mì, hạ mình. Cưỡi trên một con lừa. Mang đến sự cứu rỗi. Là một con chiên bị giết. Để đổ huyết của huyết báo của Ngài ra, đó là huyết của giao ước. Đó là Chúa đến lần thứ nhất. Nhưng mà ở trong Malachi, anh em không thấy điều đó. Ai chịu nổi ngày Ngài đến? Ai đứng nổi khi Ngài hiện ra? Về Ngài giống như là lửa của thời luyện, hay giống thuốc tẩy của thời giặc. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Và Ngài sẽ làm tinh luyện con trai của Levi. Hay làm chúng nó sạch như vàng và bạc. Điều đó có xảy ra khi Chúa đến lần thứ nhất hay không? Đó chỉ là bắt đầu của một tiến trình thôi. Lúc đó Ngài lại không làm điều đó. Và nó phải bắt đầu. Thì khi Chúa đến lần thứ nhất, Chúa là sứ giả của giao ước. Để mang lại vương quốc thiên đàng. Như là sự sống và hòa bình. Đó là vương quốc thuộc linh. Đó là vương quốc của ân điển. Và sự thật. Để ban cho chúng ta sự sống và mang lại bình an, mang lại sự cứu chuộc. Ngày nay nước của Chúa không phải là không thể quan sát được. Chúa đến lần thứ nhất để mang quốc lại ở bên trong anh em. Chúa nói với các môn đồ rằng: này, vương quốc ở trong các ngươi. Đó là Chúa đến lần thứ nhất. Chúa đến lúc đó không phải để phá hủy tất cả, để mang lại vương quốc của sự công bình. Lúc đó không phải. Lúc đó cũng đã mang lại tha thứ của Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót. Đã mang lại ân điển và thương xót cho những ai mà xoay lòng lại với Chúa. Và để làm cho những kẻ phản nghịch trở thành ân tứ của Chúa. Trở thành chi thể của thân thể. Để xây dựng đền thờ của Ngài. Đó là Chúa đến lần thứ nhất. Rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có sự sống và hòa bình. Hay là đang muốn có đấu tranh ở trong nhà, trong gia đình. Nhưng mà Chúa đến lần thứ hai để tinh luyện và để phán xét. Ôi Chúa ơi, đó là lý do ngày nay chúng ta phải kinh nghiệm được sự tinh luyện của Chúa. Giống như là Führer nói vậy. Ta đến Führer thứ nhất, đoạn 1, câu 6, câu 7. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Tất cả chúng ta đều phải cần điều này. Vì sự thử thách trăm bề và buồn bã như vậy tốt, chúng ta cần. Như vậy cả cuộc đời chúng ta là một cái nơi thử thách đối với cha mẹ và đối với con cái. Hay là chỉ con cái cần thử thách mà cha mẹ không cần. Cho cả hai phía. Ta có thể việc buồn bã để cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa. Lửa là cách duy nhất để thử vàng và bạc. Sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Và khi Chúa đến, nên chúng ta đừng có phàn nàn. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những gì đã diễn ra trong quá khứ. Rất là tuyệt vời. Không chỉ là những thử thách trong quá khứ đối với tôi mà còn là những kỷ niệm đẹp. Những thử thách trăm bề đó cũng rất cần thiết để tinh luyện chúng ta. Nếu không chúng ta cũng sẽ như một cái con lừa hoang dại như là Ismael. Cái tên Ismael có nghĩa là con lừa hoang. Không ai có thể thuần hóa nó được. Không ai có thể thuần hóa xác thịt được. Đừng nghĩ rằng anh em có thể thuần hóa được xác thịt của mình. Nhưng mà Esau cũng không có tốt hơn. Esau cũng là một người hoang dã. Anh em phải nhớ đến Esau và Jacob. Chúng ta cần sự tinh luyện. Hãy mở lòng, hãy hỏi Chúa. Ta xin Chúa. Chúa ơi, hãy làm tinh luyện con bởi sự sống của Chúa ngày hôm nay. Một mặt là bởi sự sống, và mặt khác là bởi những các tình huống. Rất là cần thiết, tôi cũng cần. Tôi không nói là anh em cần. Mà anh em cần không? Tôi rất là cần. Tất cả chúng ta đều cần. Tất cả các mỗi nhà đều có một cái nơi có lửa. Tôi không có nói đến là cái bếp, mà tôi nói một cái loại lửa khác. Cái lửa mà không nhìn thấy được ở trong gia đình. Nó làm cho chúng ta trở nên quý giá. Chúng ta không có nhận ra được cái con người, cái bản tính sa ngã của mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất là sạch, được giáo dục rất là tốt, đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, là một lòng người rất là tốt, là quý ông quý bà. Chúng ta nghĩ chúng ta như vậy. Nhưng mà khi một cái gì đó xảy ra thì con lừa hoang xuất hiện, nó nhảy ra, cái kẻ phản nghịch cũng đi ra, Ismael xuất hiện. Chúng ta cần thử bằng lửa.
Hãy tin tôi vì không còn con đường nào khác. Không có đường tắt nào đâu. Không có con đường nào khác. Chúng ta hãy nhớ điều sứ đồ Phaolô đã nói ở trong công vụ 14 câu 22 rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào mà lướt ván vào trong vương quốc của Chúa được. Cũng không thể nào mà trượt vào trong vương quốc. Nhưng mà ngợi khen Chúa, đó là một ân điển tuyệt vời. Ân điển không có nghĩa rằng tất cả mọi thứ đều miễn phí. Không, không có gì là miễn phí cả. Nó đến với lửa để rèn luyện chúng ta. Nếu không thì anh em không được vinh hiển. Nên ngợi khen Chúa. Đó là lý do tại sao lòng của tôi không có cay đắng khi tôi nhìn lại phía sau. Tôi không có cay đắng vì vấn đề gì cả. Thật đó, tôi cảm thấy tiếc cho nhiều người. Nhưng mà tôi không có cay đắng. Mà tôi cảm tạ Chúa. Có lần tôi nói với một người anh em đến cái nhóm đó. Tôi nói rằng nếu mà gặp một người khác thì hãy chuyển lời của John rằng lời chào thăm của John đối với người anh em đó. Nói rằng John cảm ơn anh. Tại vì anh ta đã thực sự giúp tôi để vào vương quốc của Chúa. Nên chúng ta phải biết ơn Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Những người được gọi theo ý định và kế hoạch của Ngài. Không phải theo quan niệm của chúng ta. Nên xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta hãy tiến lên, đừng nhìn lại phía sau. Nếu mà anh em nhìn về phía sau, thì hãy biết ơn Chúa về những điều đã xảy ra, lời khen Chúa, rồi lại hãy đi tiếp. Đừng có nói rằng, ôi thật là tồi tệ, mà hãy nói rằng rất tuyệt vời, rồi đi tiếp. Đừng nhìn lại phía sau. Cho dù gì đi nữa, thì anh em hãy tiến lên, đi về đến mục đích, đến đích. Chúng ta cần sự tinh luyện của Chúa. Chúng ta cần sự tinh luyện của Chúa. Ngày mai chúng ta sẽ thông công tiếp về vấn đề này. Tôi nghĩ nó rất quan trọng. Là trong mục C, là tại sao Đức Chúa Trời không có hủy diệt hoàn toàn con của Jacob? Tại sao Chúa không hủy diệt chúng ta hoàn toàn, mặc dù chúng ta rất là tồi tệ? Tại vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi ý định của Ngài. Vì một khi mà Đức Chúa Trời đã chọn anh em, thì anh em không bao giờ sự cứu rỗi. Tại vì sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì không thể thay đổi được. Ngài sẽ đạt được với anh em bằng mọi phương tiện, bằng lửa. Ngài sẽ đạt được với anh em. Ngài không có thay đổi ý định của Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời không có thay đổi. Ngài là đứng hàng hữu tuyệt vời. Ngài không bao giờ phạm lỗi. Chúa không có nói tôi chọn người trẻ này rồi tôi phạm lỗi. Ngài không có phạm lỗi. Đức Chúa Trời không phạm lỗi bao giờ. Nếu mà tôi nhìn vào tôi, nhìn vào quá khứ của tôi thì tôi nói rằng Đức Chúa Trời phạm lỗi rồi, Ngài đã chọn sai người. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ nói rằng không, không, ta không có phạm sai lầm. Anh em có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã sai lầm khi chọn anh em không? Không, Ngài không có phạm lỗi. Ngài sẽ có thể mang anh em đến mục tiêu. Anh em phải tin Đức Chúa Trời hàng sống. Đức Chúa Trời là đấng đã lập giao ước với Abraham, Isaac và Jacob. Ngài sẽ không có đi lùi lại. Ngài sẽ không thay đổi ý định của Ngài. Đức Chúa Trời không phải là người nên Ngài không thay đổi ý định của Ngài. Còn chúng ta thì khác, buổi sáng chúng ta muốn làm gì đó, buổi trưa chúng ta thay đổi, hay buổi chiều chúng ta lại thay đổi một lần nữa. Chúng ta thay đổi ý định của mình trong mọi thứ, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi ý định của mình. Tôi vui vì Ngài. Nếu mà Ngài làm như vậy, Ngài thay đổi ý định của Ngài khi chọn tôi, thì tôi không thể nào mà thông công với anh em về sách Malachi được. Ngợi khen Chúa về Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Amen. Tôi muốn khích lệ tất cả mọi anh em rằng mọi sự trì hoãn của Chúa là chúng ta có thêm thời gian. Nhưng mà thực tế thì cái việc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa kết thúc. Ở việc kiểm phiếu ở Arizona đã chứng minh rằng có sự gian lận bầu cử. Nên thực tế thì Trump đã thắng bầu cử vừa rồi. Nhưng mà vì cái diễn biến bất thường trong cái bầu cử vừa rồi nên Biden mới thành tổng thống. Nhưng mà việc kiểm phiếu đã chứng minh sự gian lận và sự thật sẽ được bộc lộ ra. Nên nó sẽ diễn ra rất sớm. Nên anh em cần phải chờ đợi và kiên nhẫn. Tôi không thể nào cho anh em một cái ngày mới. Nhưng mà chúng ta đều tin và chờ đợi vì tổng thống hợp pháp sẽ được phục chức. Đó là tất cả gì mà tôi có thể nói với tất cả mọi người. Anh em đã rõ chưa? Hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Chúa biết thời gian nào là tốt nhất. Và hiện nay có nhiều điều đã được phơi bày ra ở trên khắp thế giới. Và những điều đó cũng rất quan trọng. Chúng ta cần nhớ rằng trước khi sự phán xét đến thì tất cả mọi sự phải được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đó là điều quan trọng cho sự phán xét. Và điều đó đang xảy ra hôm nay. Nên hãy kiên nhẫn. Hãy tin tưởng đấng đang ngồi trên ngai vàng. Chúa là thủ lãnh nước tất cả các vua trên thế giới này. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 47. Đây là một thi thiên quan trọng. Vì Đức Giê-hô-va là vua của toàn thế giới. Đừng nghĩ rằng Ngài để cho mọi việc diễn ra mà không có nghĩa gì cả. Chúa biết tất cả những gì đang diễn ra. Nên chúng ta đang chờ đợi thời điểm của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan gì. Và Ngài biết khi nào sự phán xét sẽ đến. Thi Thiên 47 câu 1. Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Chúng ta đừng có than khóc mà hãy vỗ tay. Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va chí cao, thật đáng kính, Ngài là vua lớn trên cả. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, hãy hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, hãy hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen Chúa. Chúng ta phải hiểu con đường của Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em hiểu thì anh em sẽ không có thất vọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng, biết mà không có nghi ngờ rằng thời gian sắp đến rất gần. Đó là dấu hiệu thời gian, dấu hiệu thời đại mà ngày nay anh em có thể thấy được. Có nhiều điều đang xảy ra, rất nhiều điều khắp thế giới. Ngợi khen Chúa. Đây là tin cập nhật của tôi.